Thứ hai sau lễ hiện linh, lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, 1 Gioan chương 3 câu 22 đến chương 4 câu 6. Anh em thân mến, bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta được tin Chúa ban cho, bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Người và làm những gì đẹp ý Người. Đây là điều răn của Người. Chúng ta phải tin vào danh Đức Giêsu Kitô, Con của Người, và phải yêu thương nhau theo điều răn Người đã ban cho chúng ta. Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta. Đó là nhờ thần khí Người đã ban cho chúng ta. Anh em thân mến, anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc xem thần khí nào mới phát xuất từ Thiên Chúa. Vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian. Căn cứ vào điều này, anh em nhận ra thần khí của Thiên Chúa. Thần khí nào tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến và trở nên người phàm thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa. Còn thần khí nào không tuyên xưng Đức Giêsu thì không bởi Thiên Chúa. Đó là thần khí của tên phản Kitô. Anh em đã nghe nói là nó đang tới và hiện nay nó ở trong thế gian rồi. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, anh em thuộc về Thiên Chúa và anh em đã thắng được các ngôn sứ giả đó. Vì Đấng ở trong anh em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian. Các ngôn sứ giả đó thuộc về thế gian, vì thế chúng nói theo thế gian và thế gian nghe chúng. Còn chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Ai biết Thiên Chúa thì nghe chúng ta, ai không thuộc về Thiên Chúa thì không nghe chúng ta. Chúng ta cứ dựa vào đó mà nhận ra thần khí dẫn đến sự thật và thần khí làm cho sai lầm. Đó là lời Chúa. Con khi xin rồi Cha ban tặng, muôn dân nước làm sáng nghiệp riêng.
Bye. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan bị nổ, người đánh quan biển Galilê, rồi bỏ Nazareth đến ở Capernaum, một thành ven biển hồ Galilê thuộc địa hạt Zabulon và Nephtali, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: Này đất Zabulon và Nephtali, hỡi con đường ven biển và vùng tả ngàn sông Giô-đan, hỡi Galilê miền đất của dân ngoại, đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong bóng tối của tử thần nay được ánh sáng lên chiếu rọi. Từ lúc đó Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: anh em hãy sám hối vì nước trời đã gần đến. Thế rồi Đức Giêsu đi khắp miền Galilê giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Danh tiếng người đồn ra khắp xứ Syri Thiên Hà đem đến cho người mọi kẻ đau ốm, mắc đủ thứ bệnh tật, những kẻ bị quỷ ám, bị kinh phong bại liệt, và họ đã và Ngài đã chữa lành cho họ. Từ Galilê, vùng thập tỉnh, thành Jerusalem, miền Giu-đê và vùng kia bên sông Giô-đan, dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô.
Người ta vẫn thường nhắc nhở chúng ta rằng tin đạo chứ đừng tin kẻ có đạo. Có nghĩa làm sao? Câu đó muốn ám chỉ rằng có những người có danh là người có đạo nhưng bản chất lại là phản Kitô. Trong bài đọc thứ nhất chúng ta vừa mới nghe thấy Gioan đã nhắc nhở cho chúng ta đề phòng phản Kitô trong thư Gioan thứ nhất chương 3 và đến đầu chương 4. Nói kiểu Việt Nam chúng ta hay nhắc với nhau rằng áo rầm không làm nên thầy tu. Không phải hễ cứ mặc áo rầm vào là người đó là tu sĩ, cũng không phải hễ có danh là công giáo người đó là công giáo thuật, mà là theo cách ăn nếp ở của họ, theo cái niềm tin của họ. Họ tin vào Chúa Giêsu, tin vào lời Chúa Giêsu, tin việc làm Chúa Giêsu và sống như Giêsu sống, hay là bắt chước bắt với nhau. Tôi dám khẳng định rằng ngày hôm nay người Công giáo ít người sống cái niềm tin xác tín như Chúa Giêsu đã sống, hoặc là sống như Chúa Giêsu đã dạy, mà người ta cắt nghĩa lời Chúa hay là sống cái niềm tin theo ý của họ hơn là theo ý Chúa. Cái đó là phản Kitô. Tôi muốn nói đến một cái điều mà hôm nay dường như khắp thế giới, tôi đi ngoại quốc cũng nhiều việc ở Việt Nam, thấy người ta đề cao gọi là đặc sủng chữa bệnh. Người ta đến rất là đông. Cái đó có vinh danh Chúa hay không. Nên rằng trong tin mừng chúng ta vừa nghe, tất cả những bệnh nhân đến với Chúa đều được chữa lành. Và nên rằng trước khi Chúa Giêsu về trời ngày trao cho các môn đệ đi rao giảng đó, Ngài cũng ban cho quyền trừ quỷ, quyền chữa lành bệnh, và không sợ sự giữ là hại mình đến nỗi uống thuốc độc không sợ bị hại, rắn cắn không chết. Chúa hứa như vậy. Nhưng mà chúng ta muốn hiểu lời Chúa nói và sống như thế nào, chúng ta cứ nhìn vào Chúa Giêsu. Nhiều người thì lý luận rằng trong tin mừng Chúa trao cho hội thánh, cho môn đệ cái quyền làm phép lạ, chữa lành bệnh, trừ quỷ, nói tiếng lạ, đó là một cái phương thế để quy tụ người ta về với Chúa, thì tôi hoàn toàn phản đối cái lý luận như vậy. Tôi phản đối là chúng ta cứ nhìn thẳng Chúa Giêsu. Ngài tài năng không ai bằng, thậm chí cho người chết sống lại nữa. Đã có ai làm phép lạ cho người chết sống lại chứ? Đã có ai làm phép lạ nếu mà người ta rờ vào mình bệnh gì cũng khỏi chứ? Thưa Chúa Giêsu tài năng như vậy, tại sao Chúa Giêsu trong thời của Ngài, Ngài không chữa hết tất cả những bệnh nhân đi, Ngài không cho người chết sống lại hết đi? Cho nên cứ tin Chúa Giêsu như vậy thì nhiều người, cụ thể bên Mỹ có một nhóm người họ khẳng định là Giêsu đã chết. Vì nếu Giêsu còn sống, tại sao thế giới này có nhiều người khổ thế? Ngài cứ nằm ngơ như vậy, nhiều người đói, nhiều người bệnh, nhiều khi gian khổ người ta phải chịu, sao đức Giêsu không ra tay cứu người ta đi? Cho nên người ta bảo Giêsu đã chết rồi. Cho nên nếu chúng ta cứ đem mắt vào những phép lạ đó thì nó đi đến một cái rất là nghịch với niềm tin như vậy, là không lý giải được tại sao mà Chúa Giêsu này không chữa lành hết mọi bệnh nhân. Ta nhớ rằng Đức Giêsu chữa lành bệnh, cái chủ đích chính không phải là để chữa lành bệnh đâu, mà để chứng minh cho mọi người biết, nhất là đối với người Do Thái, Ngài là Chúa, Ngài là đấng mà các ngôn sứ loan báo đến để cứu dân nay đã ứng nghiệm. Bởi vì chúng ta đọc ngôn sứ Isaiah chương 35, chương 53 đó, thì ngôn sứ Isaiah nói là khi đấng cứu thế xuất hiện thì Ngài gánh lấy tội của ta, Ngài mang lấy bệnh tật người ta. Cho nên Ngài chữa bệnh theo người Do Thái hiểu là Ngài tha tội. Đấy, chủ đích Ngài chữa bệnh là nhận ra Ngài có quyền tha tội, thì Ngài là Chúa. Đó mới là mục đích Ngài phép lạ, chứ không phải là vì thế người ta khổ mà Ngài chữa lành người ta đâu. Cái việc mà chữa lành bệnh thì chỗ đó cho các bác sĩ nữa, có khả năng này. Thánh Thomas Tiến sĩ nói là mỗi vấn đề được giải quyết trong lĩnh vực của nó. Lĩnh vực bệnh thì đi bác sĩ, bác sĩ bảo uống thuốc thì uống thuốc. Dĩ nhiên không cấm chúng ta đến cầu khẩn Chúa, nhưng mà không dừng lại ở cứ cầu khẩn Chúa rồi cứ đi xin phép lạ mà không đi bác sĩ, sai lầm. Đấy, tôi nhắc lại là nếu chúng ta đọc lại toàn bộ Thánh Kinh, nhất là những lời ngôn sứ báo trước về Đức Chúa Thế, thì Ngài đã đến, Ngài chữa lành bệnh, là Ngài minh chứng cho mọi người biết tin vào Ngài là Chúa. Bởi vì có tin vào Ngài là Chúa thì mới được cứu độ, chứ không phải là cứ chữa lành bệnh là được cứu độ đâu. Gioan chương 17 câu 3 Ngài nói vậy mà, ai tin Giêsu là con Cha sẽ đến, để rồi tin vào Chúa Cha thì người đó được sống cứu độ, người đó được ơn cứu độ. Cho nên tôi nhắc đi cho bạn và nhấn mạnh là Chúa Giêsu chữa lành bệnh, trừ quỷ hay là cho người chết sức mạnh không phải để giải quyết, nhằm giải quyết cái đau khổ thân xác, mà để chứng minh Ngài là Chúa để người ta tin. Mục đích của Ngài là như thế. Vì thế những người nào mà cứ chạy đến với Ngài mà tình ơn là xin bánh ăn hoặc là chữa lành bệnh, Ngài trốn. Để chúng ta đọc ở trong Tin Mừng rất nhiều lần Ngài trốn, như trong Tin Mừng và Marco ngay chương 1, cả ngày Ngài chữa biết bao nhiêu bệnh, cả ngày bệnh nhân cảm đến thì Ngài trốn rồi. Phêrô đi tìm mãi suốt cả đêm buổi sáng mới gặp thấy Ngài đang cầu nguyện nơi vắng, là trách khéo này, thưa thầy mọi người đi tìm thầy, có nghĩa là tại sao thầy tài năng như vậy mà ngày này thầy làm ngơ trước đau khổ người ta. Và Đức Giêsu không nói được đâu vậy, ai khổ thế nào, ai cần chỉ đến tôi giúp. Ngài không nói như vậy, mà Ngài nói với Phêrô rằng, này Phêrô, chúng ta phải đi giải, đó là lý do thầy ra đi. Ngài đâu có dừng lại để Ngài chữa bệnh đâu. Hay là chúng ta đọc ở Gioan chương 6, khi người ta chạy đi tìm Chúa Giêsu để kiếm bánh ăn, Chúa trách họ và Chúa bảo đi tìm cái bánh hàng sâu ấy. Thì họ mới vặn lại là bánh hàng sâu là bánh nào, thì Ngài giải thích về thế thể nó bỏ đi hết và Ngài không biết gì. Sau lúc đó Ngài không chữa bệnh cho nó, cho nó ăn thì nó đến với Ngài, nó ở lại với Ngài mà nó bỏ đi mặc nó. Ngài phải thách nó vô đề đi đi, người ta kéo nhau đi hết kìa. Không phải là vì làm phép lạ để mà vơ người ta đến với mình mà Chúa Giêsu đã làm thành công đâu. Cũng chính vì vậy mà chúng ta đọc ở trong Gioan chương 2 coi 3 4 đó. Thấy Gioan ghi rằng Đức Giêsu đến Jerusalem, có nhiều người đã tin vào Chúa Giêsu vì chứng kiến phép lạ Ngài làm. Như vậy là hay chứ gì nữa? Chính phép lạ, chứng kiến những phép lạ Chúa Giêsu làm, họ tin vào Chúa Giêsu. Ai chẳng cho làm tốt. Thế nhưng mà thấy Gioan ghi cái câu này, chúng ta phải suy nghĩ này. Những người tin Chúa Giêsu vì có phép lạ, Đức Giêsu không tín nhiệm những người như vậy. Đấy, đọc cái câu này. Đức Giêsu không tín nhiệm những người chỉ vì có phép lạ mà tin vào Ngài. Mà tại sao bây giờ người ta ồ nhau đi để mà tìm phép lạ rồi làm chứng rằng Chúa đã thương tôi, Chúa cho tôi khỏi bệnh, Chúa cho tôi thế này, Chúa cho tôi được như ý, đó Chúa thường do như vậy, kéo nhau đến rất là đơn. Không biết có bị ông Gioan nói trong tình bài đọc hôm nay đó là phản Kitô không, bởi vì cũng dáng dấp được Chúa Kitô nhưng mà rõ ràng không giống Chúa Giêsu. Những người mà tìm phép làm coi như là mình làm được phép lạ, đặt tay chữa lành để cho người ta nói tiếng lạ, rồi người ta kéo nhau đến để bảo rằng đó là đồng thương xót Chúa, thì nhìn vào Chúa Giêsu đi, không giống một tí nào hết, thì là phản Kitô chứ gì nữa. Phản là không giống Giêsu, phản là không giống Kitô, phản Kitô là thế, xem coi xem có giống Chúa Giêsu. Chúng ta biết đấy, cái quy luật của con người sinh ra, Chúa đã định được bốn cái này: sinh, bệnh, lão, tử. Bệnh là một trong cái ý định Chúa đã để cho chúng ta, rồi chết cũng là một ý định. Ai chẳng sợ bệnh, ai chẳng sợ chết, tại sao Chúa để cho người ta phải bệnh và chết? Vậy thì Chúa không thương à? Thế mà bây giờ mà Chúa chữa hết bệnh rồi, khỏi bệnh khỏi rồi không còn sớm rồi, thì mới là Chúa thương à? Nghĩ đấy có đúng không? Ta đọc ở trong Tin Mừng Luca ấy, đặc biệt hai lần trong đời Chúa Giêsu cầu nguyện tha thiết nhất, đó là Luca chương 6, Ngài cầu nguyện suốt đêm, chưa lúc nào Ngài cầu nguyện suốt đêm ngoại trừ lúc chọn môn đệ. Luca chương 6, để xin Chúa Cha soi sáng cho Ngài lựa môn đệ để những người cộng tác có hiệu quả. Tại sao Ngài cầu nguyện suốt đêm như vậy mà Ngài chọn môn đệ thì lại có cái thằng Giu-đa trong đó, nó rách việc ra. Ngài đâu có tự nguyện ra đường vư đại mà một mớ đâu, Xin Chúa Cha giúp Ngài, xin Chúa Cha đưa cho Ngài. Tại sao phải làm Chúa Cha cho nó? Thì Chúa Cha chơi xấu chơi sủa, gãy bay chơi sủa. Hay là ở Luca chương 22 ấy, Ngài cầu nguyện trước khi rửa chiếc, sợ đến nỗi toát mồ hôi máu rằng: Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi uống chén đắng này. Vừa cầu nguyện xong, kẻ áo lấy đứa ập đến bắt điện. Thế Đức Chúa Giêsu cầu nguyện, Đức Chúa Cha không nhận lời: Xin cho con khỏi uống chén đắng này, sợ đến toát mồ hôi máu rằng vừa dứt giờ đến nó bắt ngay. Thế này Chúa Cha không thương thương Chúa Giêsu. Đây chúng ta cứ nhìn cái đó. Cho nên phải khẳng định rằng khi cuộc đời chúng ta còn đau khổ, đó là cái giáo dục Chúa muốn chúng ta phải qua cái đau khổ để mà được nên người giống Chúa. Thấy Phaolô chẳng nói như vậy sao? Không đổ máu, không có đổ Do Thái, chương 9 câu 22, không đổ máu, không có đổ, không đau khổ, không có đổ máu. Mà khác nữa, cái đau khổ chúng ta trong đời cho để cho chịu, nó là một cái dấu hiệu của sự tùng phục tuyệt đối. Tùng phục nào cũng đòi cái trả giá, cái tùng phục nào cũng phải đau khổ. Tùng phục mà đau khổ nhiều thì tùng phục cao cả nhất. Cụ thể, ông Abraham có mỗi đứa con và tuổi già, chứ bà đưa giết. Chúa gì mà ác vậy? Nhưng mà ông không cái nhờ Huy có được rồi, chứ bà đưa giết là Huy còn giết không? Giết mấy nhiêu của giết viên mà bà đưa giết không?
Thì bà đưa
thế cái gì? Mà đây là con gái thì ông kia là con trai nữa. Mà chú bảo ông Nam đang đưa giết con, khiếp, kinh hãi quá, ác quá, dữ quá, khổ quá. Mà ông ta đang không có dám, đâu dám cãi đâu. Cứ phải ngoan ngoãn mà làm thế đó, tôi phục đó. Đau khổ như vậy để biểu lộ tôi phục đó. Chúa Giêsu cũng vậy, để nói đến ngày tôi phục Chúa Cha thì ngày chấp nhận phải chết, khổ chứ, sợ đến toát mồ hôi máu, chấp nhận tỏ dấu tôi phục. Ai càng tôn phục Thiên Chúa bao nhiêu thì Thiên Chúa càng đổ ơn xuống bao nhiêu. Cho nên sau khi ông Abraham tôn phục Chúa như vậy, Chúa đâu để cho con ông chết đâu. Và ngay sau đó Chúa hứa ngay dòng tộc của ông đứng như sao trên người ta trên biển, và muôn dân sẽ nhờ danh ông, dòng tộc của ông mà cầu phúc cho nhau. Và chúng ta đọc sáng thế trên em bé, sau khi ông vâng lệnh Chúa sáng thế con thì Chúa cũng như vậy. Cho nên hãy nhớ rằng cuộc đời chúng ta càng khổ, thôi cứ phó thác trông cậy ở nơi Chúa, tôn phục đi thì Chúa sẽ ban nhiều hơn. Tôi nói như vậy không nghĩa là hễ vậy thì đi, thì cứ ngồi mà tôn phục Chúa. Mà tôi nói rằng mình bệnh tật đi bác sĩ uống thuốc mà không khỏi, càng gia tăng thì xin lạy nhận biết cái sức giàu, sức giàu cũng không bớt thì đúng là đi Chúa, vui vẻ chấp nhận thì Chúa đồng ơn. Chứ không phải mà thoát được cái bệnh tật, đó mới là dấu Chúa thương. Sai lầm ơi là sai lầm, mà người ta hôm nay người ta theo cái đó rất là đông. Hôm nay tôi muốn nói cái này trong cái bài chia sẻ mà đưa lên mạng với thế giới này, tôi mong rằng mọi người suy nghĩ đi, mà tôi thích bắt bẻ tôi là tôi rất sai chỗ nào. Bởi vì cái nhìn Chúa Giêsu thì những người đi chữa bệnh như vậy không giống Chúa Giêsu thế nào đâu. Thì phải coi lại đi đó. Cho nên hôm nay phản Kitô là như vậy đấy. Xem ra mình đi tu được nhiều người đến với Chúa, rồi xin tiền đã được nhiều, rồi chia sẻ cho người này người kia lấy làm thành công, coi là và những cái buổi mà tập hợp như vậy gọi là biểu lộ lòng thương xót Chúa, thì đưa những người này đến làm chứng là tôi được ơn lạc, người kia làm chứng đâu có phải họ đến đấy họ nghe giảng đâu. Và chính cái ông cha mà chủ sự những buổi như vậy ấy, giảng phớt phớt thôi, giảng cho nó có đủ nghi thức thôi, chứ không đặt vấn đề giảng ưu tiên khi tập họp dân làm. Trong khi đó sắc đây là sách mục số 4, hội thánh nói như này: dân Chúa được quy tụ lại trước nhất bởi lời Chúa. À, giáo hội không bảo trước nhất bởi phép lạ. Dân Chúa được quy tụ lại trước nhất bởi lời Chúa. Lời ấy không tìm trên sách vở, mà lời ấy người ta tìm trên miệng linh mục. Linh mục mắc nợ dân lời Chúa. Anh chị em mở cộng đồng đọc đi, xác định được sách linh mục số 4 nói như vậy đấy. Quy tụ dân Chúa trước nhất bởi lời Chúa. Điều ấy có nghĩa là có nhiều cách quy tụ dân Chúa đó, nhưng mà lời Chúa vẫn là đầu, chứ không phải là làm được phép lạ, nói tiếng lạ là quan trọng. Điều đó là thánh linh với lại đặt sống với lại là Chúa thương xót. Này phải khi tôi bôi không giống Chúa Jesus. Đó, tôi muốn nói cái này để tôi muốn áp dụng cái lời thánh phong do ai nói trong bài đọc phổ đây, để chúng ta coi chừng phản Kitô trong cuộc đời sống chúng ta. Vậy thì muốn sống là người công giáo chính danh để mình tiếp nối cái sức mạnh của Chúa Giêsu, dựa vào các bài đọc hôm nay rất là tiếc mừng, tôi gợi ý đến ba điểm mà Chúa chúng ta phải sống. Trước nhất là bằng lòng chết vì chân lý, chết vì phục vụ theo ý Chúa. Thứ hai là phải hiệp nhất với Chúa Giêsu trong cái chương trình hành động của Ngài. Thứ ba là chăm lo linh hồn người ta, đời sống thiêng liêng người ta trước khi chăm sóc thân xác người ta. Đó là ba cái điểm dựa vào tin mừng. Trở lại vấn đề thứ nhất, chết vì chân lý. Trong tin mừng hôm nay mở đầu ở Matthew chương 4 câu 12, Matthew ghi như sau: trước khi Chúa Giêsu rao giảng, đi rao giảng thì lúc đó là ông Gioan bị nổ, bị nổ cho Herode. Gioan bị nổ, bị nhốt tù và bị cắt đầu. Cái động từ ông Gioan bị nổ hay là cái chết của Gioan báo trước cái chết của Chúa Giêsu. Cho nên khi Đức Giêsu loan báo cuộc khổ nạn của Ngài, Ngài cũng dùng lại cái động từ nổ. Thì ba lần Ngài nói như vậy. Ở Matthew chương 17 qua 23, Ngài nói: con người sắp bị nổ vào tay người đời, họ sẽ giết chết Ngài. Ở Matthew chương 20 câu 18-19, Ngài lại nói nữa: này chúng ta lên Jerusalem và con người bị nổ cho các thực tế và kỷ luật, họ sẽ nên án tử cho Ngài và nổ Ngài cho dân ngoại. Rồi lần thứ ba Ngài nói, Matthew chương 26:2, anh em biết nó còn mà với các môn đệ này, còn hai ngày nữa là tới lễ vượt qua và con người sẽ bị nổ cho dân ngoại. Ngài không nói được người ta giết Ngài, mà Ngài luôn luôn dùng cái động từ nổ để hợp với cái lời ông Matthew nói về cái chết của ông Gioan Tây giả. Ông ấy bị nổ vào tay Herod để cùng bị nổ. Cũng vì vậy mà trong ngày thứ sáu tuần thấy ông Matthew lại ba lần nhấn mạnh Đức Giêsu bị giết chết bằng động từ nổ. Ở Matthew chương 27 câu 2 nói: họ trói Đức Giêsu lại và biểu đi nổ cho tổng trấn Phi-la-tô. Ở câu 27 chương 27 câu 18, Phi-la-tô biết người ta ghen tị với Giêsu mà nổ Đức Giêsu cho ông ta. Rồi cũng chương 27 câu 26, người ta đòi tha Ba-ra-ba kẻ trộm giết người đó. Và còn Đức Giêsu thì họ đòi ông Pilato phải nộp cho họ đóng đinh, giết chết đi. Luôn luôn là tác giả Matthew dùng động từ nộp để ám chỉ về cái chết, về chân lý, về sức mạnh cho giao, như khởi đi từ ông Gioan đến Chúa Giêsu. Và như vậy là Chúa Giêsu muốn chúng ta đi con đường đó. Như Gioan nói đấy, ai tin vào Chúa Giêsu nói không? Ai nói rằng mình ở trong Chúa Giêsu thì
phải đi
trên con đường Đức Giêsu ra đi. Một Gioan ăn chưa? Hai câu sáu. Đức Giêsu đã đi con đường nào, ta đi con đường đó. Đó bị nổ vậy đó. Đó là minh chứng rằng chúng ta muốn làm được công giáo chính danh để mà đem đi cùng cho người khác thì chấp nhận chết vì chân lý giống Chúa Giêsu. Cái điểm thứ hai là chúng ta phải thống nhất cái chương trình hành động của Ngài. Thống nhất hay là hiệp nhất cũng vậy. Bởi vì không phải mọi sự hiệp nhất đều đem sự sống đâu. Người ta nói rằng hiệp nhất thì sống, chia rẽ thì chết. Nhưng không phải. Hiệp nhất là phải hiệp nhất với Giêsu thì mới sống. Còn mọi sự hiệp nhất ngoài Giêsu là chết. Quỷ nó cũng hiệp nhất với những kẻ ác và giết Chúa Giêsu đấy. Bọn cướp nó cũng hiệp nhất với nhau, nó chung chỉ đồ người ta, nó giết người ta đấy. Có hiệp nhất. Còn nếu mà chúng ta chia rẽ người ta theo ý Chúa thì đã là hiệp nhất. Tức như được công vụ chương 23 từ câu 1 đến 11 có nhắc đến ông Phaolô bị đưa ra tòa, thì hôm đó là nhóm Sa Đốc và biệt phái quyết định để mà giết ông Phaolô này. Thì trước tòa án Roma, ông Phaolô kêu lên: thưa quý vị, tôi bị điều ra đây chỉ vì tôi tin là chết cách nào rồi cũng sống lại. Ông vừa nói như vậy cái gì thì đó cái bè Sa Đốc nói rằng thằng này nó láo, chết là hết, làm gì sống lại, giết. Thế là cái bên Pharisee bảo không, chết vẫn sống lại chứ, ông Phaolô đã đúng đấy. Thế là hai bên đánh nhau, ông Phaolô được trường cơ đưa thoát. Đó, ông Phaolô gây chia rẽ đấy, gây chia rẽ theo ý Chúa thì lại trở thành hiệp nhất. Bởi vì ông Phaolô nói sống lại là hiệp với ý Chúa, cho nên biệt phái cũng nói như vậy, và ông đó một thuật chết và nó đang cái chia rẽ. Cho nên phải khẳng định là hiệp nhất cái chương trình hành động với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói thế nào, Chúa Giêsu sống làm sao thì chúng ta cứ nhìn và Chúa Giêsu làm mẫu để mà thực hành. Vì thế mà để nói đến cái sự hiệp nhất trong cái chương trình hành động đó, mà tác giả Matthew rất là khéo ghi cái lời mở đầu giảng của ông Gioan ở Matthew chương 3 câu 2, nói là hãy sám hối vì nước trời đã gần đến. Khi Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng ở tin mừng hôm nay, ông cũng ghi đấy, Matthew chương 4 câu 17, Chúa Giêsu cũng bắt đầu cái lời giảng y như Phaolô nói, y như là ông Gioan thầy giảng nói là hãy sám hối vì nước trời đã gần đến. Rồi khi mà Chúa sai các tông đồ đi rao giảng cũng vậy, ở Matthew chương 10 câu 7, các tông đồ cũng đọc ý cái khuôn đó, mở đầu hãy sám hối vì nước trời đã gần đến. Thế từ đến ba cái câu mở đầu khởi đi từ Gioan rồi Chúa Giêsu, như vậy đó các tông đồ cũng như thế. Cho nên cả Gioan cả các tông đồ đều hiệp nhất với Chúa Giêsu bằng cái câu hãy sám hối vì nước trời đã gần đến. Đó là cái cách mà ông Matthew muốn nói là phải thống nhất hành động với Chúa Giêsu. Và điểm giáo lý thứ ba là Chúa muốn chúng ta chăm sóc anh em mình đồng loại thì phải lo chăm sóc cái nhiều người ta trước. Cho nên trong tin mừng hôm nay ở chương 4 câu 23, Đức Giêsu đi khắp nơi rao giảng trước đã, rồi ngài phải chữa lành bệnh người ta sau. Tức là ngài muốn minh chứng rằng sở dĩ người ta được chữa lành bởi Ngài đã rằng, Ngài đã rằng là để tha tội. Dân chịu 15 câu 3 Ngài nói như vậy mà. Chứ con được tẩy sạch tội nhờ lời Thầy nói. Muốn chữa lành bệnh thì cất nguyên nhân bệnh là tội, mà muốn triệt tội thì giáng lời. Cho nên Ngài giáng lời trước, chữa lành bệnh sau. Lúc nào phúc âm nước nước được Chúa làm như vậy, giảng lời đặt vấn đề giảng lời trước, giảng lời không bao giờ chú trốn, thậm chí thức cả đêm để giảng cho Nicodemo, thậm chí giảng người ta bỏ người ta đi cả cũng hiện. Nhưng mà chữa lành bệnh thì kíp lắm và cứ tìm đến Ngài là phải trốn. Cho nên Ngài chữa lành bệnh chứ sau khi giảng ấy, là đúng với cái lời Ngài đã dạy chúng ta ở Matthew chương 6 câu 33, Ngài nói gì? Tiên mà tìm kiếm nước Thiên Chúa trước và sự công chính của Ngài, còn
Ngài sẽ ban thêm cho.
Tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, sự công chính của Ngài. Sự công chính của Ngài là kết hợp với Giê-xu. Ngài đã chưa?
2
câu 16 câu ấy. Đó, người ta được công chính không phải là do việc lành bởi luật dạy, không phải là làm nhiều việc lành, luật dạy tôi làm việc lành là tôi nên công chính, mà là công chính là nhờ tin vào Chúa Giêsu. Đức tin phải có việc làm, đó là tin vào Chúa Giêsu không cách nào rõ nét và cụ thể xác thực bằng hiện dân thánh lễ, nghe lời Chúa ấy, đó là một cách tin vào Giê-xu đó. Cho nên Ngài bảo tin vào, tìm kiếm nước Thiên Chúa trước và sự công chính của Ngài, còn sự những điều khác Ngài ban thêm sau. Và nếu khi nào chúng ta sống những điều, ba cái điều mà tôi vừa nói, một là chiên vị chân lý, hai là thống nhất hành động với Giê-xu, ba là chăm lo đến người ta trước rồi thân xác sau, sớm được như vậy ấy, thì thấy ra ở trong bài đọc chúng ta vừa nghe ra, ai giữ lệnh truyền của Chúa đấy thì họ xin gì chúng trọng. Một Gioan chương 32 bài đọc, ai giữ lệnh truyền Chúa như vậy, ba cái điều tôi khai truyền từ trong tin mừng, từ cái đời sống của Chúa Giêsu mà ông Gioan đã báo trước, là đó là người đó là người giữ lệnh truyền của Chúa, và sẽ khẳng định này, người như thế thì xin gì Chúa cũng cho. Đúng với lời đáp ca chúng ta vừa đọc ở trong Thi Thiên 2:8, con xin gì Cha sẽ ban tặng và muôn dân sẽ làm sản nghiệp của con. Bởi vì ta đã thuộc về Chúa thì ta thắng được ngôn sứ giả, vì đứng ở trong ta mạnh hơn ngôn sứ giả ở trong thế gian. Đứng ở trong ta, Chúa Giêsu mạnh hơn ngôn sứ giả để Ngài giúp ta quy tụ nhiều người về cho Chúa. Đó là cái điều mà sau đấy hiển linh giáo hội muốn nhấn mạnh cái điều này để chúng ta nối dài và mở rộng giáo lý cái hiển linh để đem tin mừng đến cho quân dân và trở thành ngôi sao sáng hướng dẫn mọi người tìm đến với Chúa Giêsu.